dẫn nhập vào sách. Mạch nguồn thiền tông, mạch nguồn thiền tông xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn của nước Ấn Độ, tạo thành dòng chảy mạch nguồn thiền tông, được thiền gia Chánh Huệ Phong diễn tả bằng 10 câu thơ như sau. Thiền tông nở tại Linh Sơn, một hai năm chục không hơn một người. Hoa liên diệu pháp tốt tươi, tánh thấy chân thật nhận thời thiền tông. Chánh pháp nhãn tạng trong lòng, niết bàn vi diệu phát sanh trí màu. Pháp môn chân chánh không cầu, không lập văn tự không cầu Như Lai. Người tu hiện tại mấy ai, nhận ra chân tánh biết ngay Phật mình. Và từ núi Linh Sơn ấy, mạch nguồn thiền tông chảy xuôi về Nam Ấn. Từ đây, vượt biển Nam Ấn vào nước Tích Lan, Sri Lanka. Từ nước Tích Lan, mạch nguồn thiền tông vượt Ấn Độ Dương vào cực Tây nước Nam Dương, Indonesia. Theo eo biển Malacca vào biển Đông, Việt Nam. Trú bão ở Côn Sơn, để rồi trực chỉ vào huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Từ đây, cặp bờ biển Việt Nam ghé Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Thừa Thiên Huế, được tiếp lương thực sau cùng tại Việt Nam, trực chỉ ra biển Đông vào cực Nam, đảo Hải Nam nước Trung Hoa. Lần theo bờ biển Đông đảo Hải Nam, nhận lương thực sau cùng tại đảo này, rồi vượt biển Đông vào cửa sông Trường Giang, chảy ngược dòng Trường Giang vào nước Lương. Chủ nước Lương lại không chấp nhận dòng chảy của mạch nguồn thiền tông, nên mạch nguồn thiền tông phải chảy xuôi dòng Trường Giang ra biển Đông, chảy ngược về phương Bắc. Khi vào đất Bắc Ngụy, dừng tại động Thiếu Thất nơi chùa Thiếu Lâm và ngừng chảy tại đây đến 9 năm. 9 năm sau, có vị tráng sĩ kiên cường quên thân mạng mình, chỉ còn một tay mà nắm lấy được mạch nguồn thiền tông. Để rồi từ đây, mạch nguồn thiền tông chia ra nhiều nhánh chảy đi khắp nước Trung Hoa rộng lớn. Dòng chảy của mạch nguồn thiền tông có ba hướng chảy quan trọng nhất. Một, mạch nguồn thiền tông chảy về hướng Đông Bắc, vượt biển Hoàng Hải đến nước Cao Ly, nay là Triều Tiên và Hàn Quốc. Hai, mạch nguồn thiền tông chảy vượt biển Đông Trung Hoa đến nước Phù Tang, nay là Nhật Bản. 3. Dòng chảy mạnh nhất là vượt biên giới Trung Việt vào tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, rồi đến thành Thăng Long. Chính nơi đây, mạch nguồn thiền tông chảy ngược lên núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, rồi chảy xuôi về Nam. Khi chảy đến Huế, mạch nguồn thiền tông phải dừng lại đây mất 182 năm. Năm 1956, mạch nguồn thiền tông ấy bùng lên tại đất rộng, nhưng vì thời cuộc phải tắc liệm, vị tiếp nhận mạch nguồn thiền ấy không có duyên lớn, nên không cho mạch nguồn thiền chảy đi các nơi, đành trụ lại đây và có lời nhắn nhủ cho hậu nhân bằng 24 câu dạy như sau. Hoa thiền nở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng. Quê hương chưa được bình an, thiền tông chưa được mở mang nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, giang sơn nối lại nơi đây mọc thiền. Vạn dân sum họp bình yên, mạch chảy nguồn thiền phải phát bùng xa. Lòng từ của Phật Thích Ca 25 thế kỷ hiện ra nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Khởi đầu tuy có não phiền, nhiều người muốn phá chớ phiền mà chi. Kim can giúp đỡ tức thì, tiền thầy thầy chỉ sau này chẳng lo. Dù cho chùa nhỏ chùa to, miệng sao ghi lại để cho mọi người. Thiền tông lợi ích mọi nơi, nhiều người ngộ đạo tươi cười thiền tông. Chánh pháp chẳng tạng trong lòng, niết bàn vi diệu hiện phòng nơi đây. Tiền thầy thầy để gốc cây, đến đời minh triết đem xây Phật đài. Vâng, lời vàng ngọc ấy chúng con xin nghe và thực hiện. Hôm nay hình bóng của thầy tuy không còn nữa, nhưng những lời tuyệt đỉnh về thiền tông học của thầy dạy chúng con xin ghi nhớ mãi, nguyện đem hết sức lực của mình để cho mạch nguồn thiền tông chảy mạnh và chảy khắp mọi nơi. Kính xin thầy yên lòng tin tưởng ở chúng con. Chúng con xin nhớ lời thầy, thiền tông nguyện mở nơi đây lưu truyền. Xin thầy yên dạ ngủ yên, chúng con xin trọn lời nguyện không sai. Những người đến tiểu linh đài, nhìn thấy sen nở biết ngay ánh thiền. Chúng con xin trọn lời nguyện, lập nhiều phương tiện môn thiền vương xa. Chúng con nguyện trước Thích Ca, cho người mê muội nhận ra nguồn thiền. Từ đây hết đảo hết điên, làm trọn lời nguyện trước Phật Thích Ca. Chúng con xin nguyện bày ra, cùng nhau chung sức nói ra lời thầy. Chúng con xin nguyện lời này, lập nhiều phương tiện xin thầy đừng lo. Dù cho thiền nhỏ thiền to, người đến linh thú phải lo tu thiền. Mong rằng chư Phật trợ duyên, con nguyện ước nguyện mãi mãi không thôi. Những lời thành tâm nguyện hứa đó, mãi đến 50 năm sau chúng con mới thực hiện được. Nên đến năm 2006, mạch nguồn thiền tông mới chuyển mình trải lại, tạo thành một tiểu linh đài. Từ đây, mạch nguồn thiền tông được người có tâm nguyện lớn, cho vượt các biển để vươn ra các châu. Nhiều người có duyên lớn tiếp nhận và nếm được mùi vị tuyệt đỉnh của mạch nguồn thiền tông. Vì vậy, hiện nay, ai đến đất rồng đều nhìn thấy 12 câu thơ tuyệt cao của thiền tông như sau. Thơ rằng, đất rồng đã mọc núi linh, 25 thế kỷ hiện hình nơi đây. Chúng con nghe dạy của thầy, đến đây nhìn thấy dứt dây luân hồi, vui mừng đôi lệ tuôn rơi, tỷ đời triệu kiếp ngộ thời thiền tông. Mạch Phật con nhận trong lòng, niết bàn vi diệu không mong bên ngoài. Lòng con vui sướng lắm thay, nhận ra chân tánh thấy ngay niết bàn. Đời con đã hết gian nan, xin lại ba lại muôn vàng biết ơn. Chân thành cảm ơn Đức Phật và những vị có công dẫn mạch nguồn thiền tông chạy đến đây. Thầy chúng con đã nhận được, dạy lại chúng con. Nay, hình bóng của thầy chúng con không còn nữa, nhưng mạch nguồn thiền tông tại đất rồng này đã chạy đi xa. Hậu nhân chúng con vô cùng cảm ơn những vị tiền nhân. Xin lại các ngài ba lại với lòng thành kính. Lại thứ nhất, hôm nay con đến Linh Sơn, thấy hoa sen nở quý hơn ngọc vàng. Nhận ra tánh thấy bình an, chân tánh hiển lộ muôn ngàn vui thay. Thiền tông Đức Phật chỉ bài, con biết tánh thấy nhận ngay niết bàn. Lòng con đã bỏ trần gian, về nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi. Lại thứ hai, đại duyên con đến linh đài, lòng thành đảnh lễ xin ngài chứng minh. Hoa sen nhận thấy nơi mình, niết bàn vi diệu con nhìn đã ra. Lòng từ của Đức Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra nơi này. Con xin kính lễ ơn thầy, đã giúp con được vượt qua luân hồi. Lại thứ ba, đất rồng đã có núi linh, thấy hoa sen nở tự mình biết ngay. Vạn năm sanh tử trần ai, nhận ra chân tính sinh lai không còn. Lệ rơi đôi má lăn tròn, lòng thành đảnh lễ lòng con nhẹ nhàng. Từ nay con hết gian nan, con lại ba lại muôn ngàn biết ơn. Những người trước chúng con từng từng lớp lớp đã ra đi, hình bóng người xưa nay không còn nữa, nhưng mạch nguồn thiền tông vẫn chảy và chảy mãi, giúp cho hậu nhân chúng con nếm được mùi vị tuyệt diệu của mạch nguồn thiền tông. Phúc đức ngàn đời ấy, chúng con là người đã nếm được mùi vị tuyệt diệu của thiền tông. Chúng con vô vàn cảm ơn Đức Phật và những vị đã có công dẫn mạch nguồn thiền đến đây. Chúng con không dùng ngôn từ gì của thế giới này để nói lên lời cảm ơn đó, chỉ biết nhìn hình tượng của các ngài rồi cúi đầu bùi ngùi rơi lệ. Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn và Diệu Pháp Liên Hoa, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời, hay giàu sang phú quý nhất nơi thế giới này, nếu đem so sánh với người nếm được mùi vị tuyệt vời của mạch nguồn thiền tông, thì người làm vua hay làm chúa hoặc giàu sang phú quý cũng chỉ là kẻ bần cùng nghèo khó mà thôi. Chúng con đã cảm nhận được lời dạy ấy, không biết tại sao nước mắt của chúng con lại tự nhiên tuôn trào và cứ tuôn trào mãi. Lời dạy sau cùng của Đức Phật. Khi chuẩn bị nhập Niết Bàn, Đức Phật gọi Ngài A Nan và các đệ tử lớn của Ngài đến căn dặn rằng: Này ông A Nan Đà và các đệ tử, còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ diệt độ. Các ông dâng võng cho Như Lai nằm nghỉ. Các ông muốn hỏi những gì cứ hỏi, để sau này các ông thắc mắc không ai chỉ dạy. Ông A Nan Đà và các đệ tử của Như Lai liền dâng võng tre giữa hai cây đại thụ trong rừng Sa La. Những vị chứng được tứ quả thinh văn trở lên thân tâm bình thường, còn những vị chưa nhận được yếu lý sâu màu của Đức Phật dạy, ai ai cũng rơi lệ. Còn cây, cỏ, hoa lá, cả khu rừng Sa La u buồn, muôn chim như ngừng hót. Đức Phật biết tâm của những vị này nên dạy: Như Lai sắp diệt độ, lìa bỏ dục giới này, để trở về nguồn cội của chính Như Lai, đáng lẽ các ông nên vui mừng mới phải. Vì Như Lai đã làm tròn lời nguyện của mình, đến cõi này để hướng dẫn mọi người ở đây biết được đường về nguồn cội của mọi người. Như Lai nhắc lại cho các ông rõ, khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ma Vương đến khuấy phá Như Lai nhưng không được, nên bọn Ma Vương có lời nguyện thật nặng nề rằng: Này ông Cồ Đàm, khi ông không còn ở thế giới này nữa, các người là đệ tử của ông, tuy tu theo đạo của ông, nhưng những việc làm của họ là làm theo ý muốn của ta cả. Thời gian càng cách ông bao nhiêu, đệ tử ông cũng làm theo sự sai khiến của ta càng nhiều. Ông đừng mong dạy cho họ biết đường giác ngộ và giải thoát. Nghe Đức Phật lặp lại lời dạy mà trước đây Như Lai đã từng nói đi nói lại nhiều lần, mọi người không còn buồn khóc nữa, ngồi yên lắng nghe những đệ tử ưu tú của Đức Phật hỏi. Bất ngờ từ bên ngoài có cụ già 80 tuổi đến cầu xin Đức Phật dạy đạo. Các vị tỳ kheo hầu Phật không cho vào vì bên trong gần Đức Phật hiện đã quá đông. Đức Phật liền bảo ông A Nan Đà: Này A Nan Đà, ông cho gọi cụ già ấy vào đây. Khi cụ già được ông A Nan Đà mời vào, Đức Phật hỏi: Cụ xin gặp Như Lai có việc gì? Cụ già thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Thường Pháp Tính, 80 tuổi, là đệ tử của thầy A Nan Đà. Đức Phật hỏi: Hôm nay cụ đích gặp Như Lai cầu việc gì? Cụ Thường Pháp Tính bạch: Kính bạch Đức Thế Tôn, ba đêm nay con nằm mộng thấy có người mách bảo con hãy đến rừng Sa La này, xin Đức Thế Tôn dạy con pháp môn tu thanh tịnh thiền mà Như Lai dạy sau cùng nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn. Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tính: Cụ hiện đang tu pháp môn gì và được bao lâu? Cụ Thường Pháp Tính thưa: Dạ, hiện tại con tu hai pháp môn, một thiền quán và tưởng, hai học lý luận. Con tu đã 12 năm, con quán tưởng vật nhỏ ra lớn được. Con đã biết tất cả vạn vật đều là vô thường, còn tâm con là thường. Khi con tu đã thành tựu được như vậy, con mới biết những thứ con tu được thành tựu đó chỉ là thỏa mãn lòng ham muốn của mình thôi, chứ giải thoát thì không được. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tính: Pháp môn tu thiền quán tưởng là pháp môn đầu tiên Như Lai dạy ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, dành riêng cho những người tu mà còn ham muốn được thành tựu trong vật lý, còn lý luận cũng vậy. Đức Phật dạy: Nếu hôm nay Như Lai dạy ông, dạng vật là thường, còn tâm cụ là vô thường, thì cụ nghĩ sao? Cụ Thường Pháp Tính thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy lời dạy của Đức Thế Tôn và lời dạy của thầy con có khác. Cụ Thường Pháp Tính thưa tiếp: Vì ba đêm liền con nằm mộng thấy có người mách bảo con mau mau đến rừng Sa La này gặp Đức Thế Tôn để kính nhờ Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu giải thoát mới trở về nguồn cội của chính mình được, nên con vội vã đến đây ra mắt Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy Cụ Thường Pháp Tính: Này Cụ Thường Pháp Tính, Như Lai hỏi như vậy chứ Như Lai chờ đợi cụ nên chưa nhập Niết Bàn, và còn phải dạy các đệ tử của Như Lai những lời thắc mắc sau cùng. Như Lai cho cụ biết: Vì đời trước cụ và Như Lai tu cùng một pháp hội, Như Lai tên là Thường Bất Khinh, còn cụ tên là Thường Pháp Tính. Thuở ấy Như Lai tu hạnh Bồ Tát, còn cụ tu hạnh Thinh Văn. Khi gặp mọi người, Như Lai đều nói: Tôi không dám khinh các ngài, các ngài rồi đây sẽ được thành Phật. Lời nói chân thật của Như Lai bị mọi người chê cười, có người chửi và đánh, còn riêng cụ bảo ta là ông thầy bị điên. Cụ chuyên tu các pháp môn tiểu thừa và trung thừa nên cụ mới biết rõ mọi vật trên thế gian này là vô thường. Vì sao cụ thích pháp môn tu này? Vì pháp tu này cụ đã huân tập vào tàng thức của cụ từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nên đời này vừa nghe pháp môn này cụ liền nhận tu. Ngày xưa Như Lai có nguyện khi nào Như Lai đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ tìm cụ để độ. Hôm nay Như Lai đã an trú trong thanh tịnh mới biết cụ đang ở đâu nên gọi đến. Trước làm tròn lời hứa, sau dạy các môn đồ những gì mà họ còn thắc mắc. Cụ nên lắng nghe lời dạy của Như Lai. Vừa nghe Đức Phật nói xong, cụ Thường Pháp Tính bỗng khóc, làm những người xung quanh ai cũng muốn khóc theo. Đức Phật liền dạy: Này cụ Thường Pháp Tính, Như Lai dạy cụ chỗ chân thường của vạn vật và chỗ vô thường của tâm. Khi cụ biết thật rõ rồi thì cụ mới biết đường giải thoát được. Cụ nên biết cõi ta bà này cấu tạo bởi năm căn bản như sau: 1. Đất, 2. Nước, 3. Gió, 4. Lửa, 5. Thức. Năm thứ trên không kết hợp với nhau thì không tạo ra vạn vật, còn nếu kết hợp với nhau sanh ra hình tướng, từ đó sinh ra thiên hình vạn trạng. Vì sao bị kết dính với nhau? Vì trong năm thứ trên có cái thứ sáu là điện từ âm dương bao quanh. Điện từ âm dương là loại điện từ tự nhiên hút vật chất với nhau, gọi là sức hút vật lý tự nhiên nơi thế giới này. Vì vậy, tất cả các loài ở nơi thế giới này đều bị hút với nhau, cho nên thế giới này gọi là thế giới dục giới. Đã ở trong thế giới dục giới, tất cả các loài đều phải chịu chung quy luật ấy. Loài người cũng chịu chung quy luật này, không ai cưỡng lại được. Vô lượng chư Phật trước nói chung, còn hiện tại là Như Lai nói riêng, đến với thế giới này là chỉ cho loài người. Ai muốn vượt ra ngoài quy luật này thì phải nghe lời dạy của Như Lai là tu thanh tịnh thiền. Chớ nơi thế giới này không pháp môn nào tu giải thoát được. Như Lai nói rõ phần này cho cụ hiểu. Ban đầu, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ này là tịnh, tức không động, thứ nào ở yên ngôi vị của nó. Còn điện từ âm dương là loại điện từ luôn lúc nào cũng luân chuyển để duy trì trong một tam giới là nói chung, còn nói riêng là duy trì cõi Nam Diêm Phù Đề này. Loài người là loài động vật cao cấp nhất trong cõi này. Người có khả năng nhận ra nguyên lý này chỉ có 1/10 triệu người biết và thực hành được mà thôi. Ai không biết nguyên lý nói trên, ngồi dụng công tu bất cứ pháp môn nào trong vật lý đều phải đi theo dòng thành, trụ, hoại, diệt của vật lý cả, không giải thoát được. Pháp môn thanh tịnh thiền này đầu tiên Như Lai có dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu của Như Lai, các người này đã lãnh hội được nên cùng Như Lai thành lập ra giáo đoàn đạo giải thoát. Một năm trước đây, trên núi Linh Sơn, Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này lần thứ hai. Những người đến nghe cho Như Lai dạy đạo tà nên họ bỏ đi rất nhiều. Đức Phật hỏi cụ thường pháp tính. Như Lai trình bày như vậy, cụ có hiểu pháp môn tu thanh tịnh thiền không? Cụ thường pháp tính thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn phân tích nên con đã hiểu pháp môn thanh tịnh thiền rồi. Đức Phật liền bảo cụ thường pháp tính: Đâu, cụ trình cho Như Lai nghe, coi có đúng như vậy không? Cụ thường pháp tính trình thưa rành mạch với Đức Phật như sau: Con nghe Như Lai phân tích rõ nên con biết được căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền này. Khi tâm con thanh tịnh, tức không suy nghĩ. Không suy nghĩ nên không nhô ra những vọng tưởng. Vì vậy, dòng điện từ quét qua tâm của con, nó không có gì để quét, nên con không bị luân hồi. Còn khi tâm con suy nghĩ một điều gì đó, thì làn sóng điện từ âm dương đang duy trì cơ thể và tâm duyên hợp của con. Làn sóng này đưa cái suy nghĩ của tâm con đến nơi tâm con suy nghĩ. Đây là luân hồi của tâm con. Còn nếu tâm con ham muốn mãnh liệt thì thân con phải tuân theo. Do đó thân tâm con bị luân hồi là vậy. Vì nguyên lý này con mới hiểu lời dạy của Như Lai có hai phần. Một, ai tu muốn giải thoát thì tâm mình phải thanh tịnh, tức tu thanh tịnh thiền. Hai, ai tu mà sử dụng thân và tâm của vật chất duyên hợp, khi được thành tựu là thành tựu của vật lý thì phải bám theo thành tựu đó, tức còn bị luân hồi. Đức Phật hỏi cụ thường pháp tính: Căn bản giải thoát và luân hồi cụ đã hiểu, nhưng muốn vượt ra ngoài thế giới loài người cụ phải làm sao? Câu hỏi này cụ thường pháp tính mờ hẳn nên bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, phần này con không hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy cụ thường pháp tính: Này cụ thường pháp tính, Phật tánh của cụ cũng như các loài người, ai cũng bị cái vỏ bọc của tánh người bao phủ lại. Muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người thì phải biết ba phần căn bản. Một, biết tạo ra công đức để làm gì. Hai, tạo ra phước đức để được chi. Ba, tạo ra ác đức để chi phải tường. Như Lai giải thích ba phần này. Một, tạo ra công đức là để mình biết đường giải thoát, nói lại cho người khác nghe. Nếu người nghe họ hiểu và thực hành được là mình có một phần công đức nhỏ. Còn người nghe họ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh là mình có vô lượng công đức. Công đức này chỉ sử dụng cho pháp thân thanh tịnh của một vị Phật. Sử dụng như thế nào? Hai tuần sau ông Maha Ca Diếp sẽ dạy cụ. Hai, tạo ra phước đức là mình giúp cho người khác bớt khổ. Ba, tạo ra ác đức là mình lừa người khác. Hôm nay Như Lai chỉ dạy cụ công dụng phần công đức để biết đường trở về Phật giới. Nếu không biết phần này, cụ ngồi đó dụng công tu 1000 năm cũng chẳng đi đến đâu. Cụ tu thanh tịnh thiền trước hết phải biết căn bản như sau. Tánh Phật là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ quang. Cái vỏ bọc bằng điện từ quang này là nơi chứa cái ý trong đó. Trong mỗi cái ý có 4 thứ là thấy, nghe, nói và biết. Cái vỏ bọc của tánh Phật cũng là nơi chứa công đức của cá nhân người nào đó khi họ được làm người. Tánh người là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương. Cái vỏ bọc bằng điện từ âm dương này nó chứa 16 thứ của tánh người: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Ngoài cái vỏ bọc của tánh người, nó được bao bọc thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác bằng điện từ âm dương nữa. Vì vậy, ai sử dụng thân và tâm của tánh người để tu giải thoát thì người đó giống như lấy cát nấu mà muốn thành cơm vậy. Đức Phật liền gọi ông Duy Ma Cật đến, bảo ông giải thích cho cụ thường pháp tính biết nguyên tắc giải thoát. Ông Duy Ma Cật vâng lời Đức Phật và nói với cụ Thường Pháp Tính: Thưa cụ, công đức mà cụ có, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. Khi vỏ bọc tánh Phật của cụ được lưu giữ nhiều trong tánh Phật rồi, thì cái vỏ bọc tánh người của cụ không thể nào chịu nổi lực dương và nặng của tánh Phật, nên cái vỏ bọc tánh người cụ tự động phải nhả tánh Phật của cụ ra, tức cụ được tự tại. Khi cụ hết duyên sống nơi thế giới loài người, nhờ tự tại đó, cụ được tự do và sống nơi Phật giới, nói theo nhân gian gọi là giải thoát. Đức Phật nghe ông Duy Ma Cật giải thích cho cụ Thường Pháp Tính nghe căn bản giải thoát ra ngoài luân hồi. Đức Phật có hỏi cụ Thường Pháp Tính: Như vậy, việc làm của con người nơi thế giới loài người có mấy thứ? Cụ Thường Pháp Tính trình Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn dạy nên con hiểu như sau. Một, tạo ra công đức để hình thành ra một vị Phật. Hai, tạo ra phước đức được vãng sanh lên các cõi trời để hưởng phước. Ba, tạo ra ác đức để bị sanh vào các loài mà mình đã gieo nhân quả với nó. Đức Phật hỏi thêm: Ba phần căn bản nói trên còn gì nữa không? Cụ Thường Pháp Tính trình thưa: Còn thêm hai phần nữa. Một, người tu hay người không tu mà đi lừa gạt người ngu khờ để lấy tiền hay của họ, những người này phải luân hồi vào nghiệp hoa báo để trả nợ cho người ngu khờ. Khi nào trả hết nợ mới được đi vào sáu con đường luân hồi trong tam giới này. Hai, người không thích tu giải thoát hay không gieo nhân quả nặng với ai thì phải luân chuyển trong dòng tộc của họ để thay phiên nhau làm ông, bà, cha, mẹ, con, cháu. Đức Phật hỏi thêm cụ Thường Pháp Tính: Căn bản cụ đã hiểu, vậy cụ hãy nói cho Như Lai nghe coi cái gì là chân thường và cái gì là vô thường cho Như Lai nghe thử. Cụ Thường Pháp Tính thưa: Như là dạy của Đức Thế Tôn nên con đã hiểu chân thường và vô thường như sau, kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con. Chân thường của Phật tánh gồm có 5 thứ: 1. Hằng thấy. 2. Hằng nghe. 3. Hằng nói. 4. Hằng biết. 5. Điện từ quang trùm khắp. Đây là chân thường, cũng còn gọi là chân như, tức như vậy thôi. Vô thường Phật tánh gồm có 6 thứ: 1. Phóng ra cái thấy. 2. Thu tiếng động lại để nghe. 3. Khi phát ra tiếng. 4. Biết được 3 thứ: thấy, nghe, nói. 5. Phân thân để độ chúng sanh. 6. Lập nhiều phương tiện để độ chúng sanh. Chân thường của tứ đại gồm có 5 thứ: 1. Đất. 2. Nước. 3. Không khí. 4. Lửa, điện từ, âm dương. 5 thứ này khi còn ở ngôi vị của nó. Vô thường của tứ đại và điện từ quang, khi nó duyên hợp lại và luân chuyển theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt. Chân thường của 16 thứ tánh người, khi nó ở nghiêng ngôi vị của nó. Vô thường của tánh người, khi nó động theo chiều vật lý. Đức Phật nghe cụ Thường Pháp Tính trình bày rất rành mạch, nên khen ấn chứng và dạy như sau: Cụ là người đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Cụ cố gắng thực hiện đúng theo sự hiểu biết của mình để được giải thoát. Khi thực hiện viên mãn rồi, cụ muốn vào Niết Bàn cũng được, hay muốn làm tổ thanh tịnh thiền, thì hãy luân hồi theo dòng chảy của mạch nguồn thanh tịnh thiền, nhận tổ vị để độ chúng sanh các đời sau. Đức Phật nói tiếp: Sự hiểu biết ấy cụ có làm kệ được không? Nếu được, hãy trình cho Như Lai và đại chúng nghe. Cụ Thường Pháp Tính liền trình bày kệ 16 câu như sau: Đời con diễm phúc lắm thay, một lời Đức Phật vào ngay Niết Bàn. Sa la rừng tốt bình an, những lời châu ngọc dứt ngang luân hồi. Tu hành khổ não nên thôi, sống với tánh biết luân hồi màng chi. Phật ngôn con nhận tức thì, Niết Bàn sinh tử con thôi không tìm. Lệ rơi từ tận con tim, tuôn ra những thứ con tìm xưa nay. Sa la nhờ Phật chỉ bài, tâm con thanh tịnh vào ngay niết bàn. Và cụ trình thêm 4 câu kệ nữa, lời dạy Thế Tôn rất cao sâu, tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu, nay con nghe được Thế Tôn dạy, đã nhận Phật tánh thật nhiệm màu. Đức Phật liền khen và ứng chứng cho cụ thường pháp tính bằng 16 câu kệ như sau: xưa nay cụ mãi kiếm tìm, niết bàn thanh tịnh kiếm tìm mà chi, biết nó thanh tịnh tức thì, rơi vào bể tánh nơi đây cội nguồn. Như Lai dạy rõ cụ rằng, niết bàn thanh tịnh ở hằng nơi ta, dù tìm được gần hay xa, niết bàn tìm được phải là bỏ đi. Chi bằng trực nhận tức thì, không quán không tưởng biết thì quý thai, trên đời có một không hai, niết bàn thanh tịnh ở ngay nơi mình. Khi Đức Phật đọc xong 16 câu kệ ứng chứng cho cụ thường pháp tính và nói với cụ: hôm nay lời nguyện của Như Lai đã trọn vẹn, thôi cụ hãy lui ra để cho người khác thưa hỏi tiếp. Cụ thường pháp tính hết sức vui mừng lễ Phật rồi lui ra.